Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Sáu ngày 10 tháng 10 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Bang Victoria miễn phí toàn bộ phương tiện công cộng vào cuối tuần suốt 2 tháng mùa hè. Hãng tin Premier đưa tin, người dân Victoria sẽ được đi lại miễn phí trên các phương tiện công cộng vào tất cả cuối tuần trong 2 tháng mùa hè năm nay, trong chương trình miễn phí lớn nhất trong lịch sử của tiểu bang. Chính quyền bang Victoria sẽ áp dụng chính sách miễn phí hoàn toàn cho xe tram, xe bus và xe lửa trên toàn tiểu bang bắt đầu từ tháng 12 năm nay đến hết ngày 1 tháng 2 năm sau, nhằm chào mừng việc khánh thành đường hầm Metro Tunnel trị giá 15,5 tỷ đô la tại thủ phủ Melbourne. Trong thời gian này, toàn bộ cổng soát vé sẽ được mở và hành khách không cần quẹt thẻ Mikey, kể cả nếu lỡ quẹt thì cũng không bị trừ tiền. Giám đốc đặc trách giao thông Gabriel Williams cho biết, chương trình là lời cảm ơn gửi đến người dân Victoria vì sự kiên nhẫn trong suốt quá trình thi công đường hầm, vốn kéo dài 8 năm với nhiều lần chậm tiến độ và tăng vốn kể từ khi được công bố vào năm 2015. Đường hầm Metro Tunnel bao gồm 5 nhà ga ngầm mới, dự kiến sẽ hoàn tất và mở cửa cho hành khách vào đầu mùa hè này. Thời gian miễn phí trùng với nhiều sự kiện lớn của tiểu bang như trận Cricket Boxing Day Test March và giải quần vợt Úc mở rộng. Một thiếu nữ 16 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ sau vụ ẩu đả xảy ra bên ngoài một trường trung học trên đường Glencairn Drive thuộc vùng Greenville vào chiều ngày 8 tháng 10 vừa qua. Thiếu nữ này cư ngụ tại thị trấn Wittosi đã đến phòng cảnh sát để tự thú vào tối ngày 8 tháng 10 và bị thẩm tra về hành động cướp có vũ khí bất thành cùng với tội danh gây rối trật tự công cộng. Sau khi cung cấp lời khai, thiếu nữ đã được tại ngoại và chờ giấy triệu tập ra tòa. Theo điều tra ban đầu, một nhóm 5 người đã đến khu vực phía ngoài trường vào khoảng 3 giờ 10 phút chiều ngày 8 tháng 10, tiếp cận một số học sinh rồi xảy ra xô xát, khiến hai học sinh bị thương nhẹ nhưng không cần điều trị. Nhóm này sau đó đã rời khỏi hiện trường bằng xe hơi. Cảnh sát tin rằng đây là vụ việc có chủ đích và cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Lực lượng cảnh sát kêu gọi bất kỳ ai chứng kiến hoặc có đoạn video ghi lại vụ việc, hãy liên hệ với cảnh sát. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở. Khi giám đốc đặc trách quy hoạch Sonia Kilkenny chính thức phê duyệt dự án xây 164 townhouse cao 2 tầng tại số 182 đường Chapel Road, vùng Kingsborough, thông qua chương trình thúc đẩy phát triển. Dự án trị giá 56 triệu đô la này sẽ cung cấp các căn nhà từ 2 đến 5 phòng ngủ, có gara riêng nằm đối diện trường tiểu học Kingsborough Gardens Primary School và gần phương tiện công cộng, khu việc làm, cửa hàng và công viên, mang đến thêm nhiều lựa chọn nhà ở cho các gia đình ở Victoria. Chính quyền lao động cho biết, chương trình này giúp đơn giản hóa thủ tục quy hoạch, thúc đẩy đầu tư, tạo việc làm và mở rộng nguồn cung nhà ở. Trong 2 năm qua, Victoria đã đẩy nhanh tiến độ hơn 5.500 căn nhà và mở đường cho 4.750 căn khác thông qua việc điều chỉnh quy hoạch. Đây là một phần trong chiến lược tăng nguồn cung nhà ở và phát triển các khu dân cư gần nơi làm việc, trường học và dịch vụ công cộng. Ngoài ra, bộ quy chuẩn townhouse mới cũng đang được triển khai nhằm biến Victoria thành thủ phủ townhouse của Úc, giúp phê duyệt nhanh các dự án nhà song lập, townhouse và căn hộ thấp tầng. Theo số liệu mới nhất của Cục Thống kê Úc, Victoria hiện là tiểu bang xây dựng nhiều nhà ở nhất nước, vượt xa bang Queensland và bang New South Wales. Một nghiên cứu ở quy mô lớn theo dõi hơn 72.000 học sinh công lập tại bang New South Wales trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2021 cho thấy 19% học sinh từng bị đình chỉ hoặc buộc thôi học ít nhất một lần từ lớp 3 đến lớp 12. Hãng tin Yahoo News đưa tin, con số này cao hơn nhiều so với tỷ lệ 4% mà Sở Giáo dục bang New South Wales công bố hàng năm, do thống kê của chính quyền bang không phản ánh việc một học sinh có thể bị đình chỉ nhiều lần qua các năm học khác nhau. Hầu hết các trường hợp là đình chỉ, ít hơn 1% bị cho thôi học, và phần lớn các trường hợp này xảy ra ở bậc trung học cơ sở từ lớp 7 đến lớp 10. Những lý do phổ biến nhất bao gồm hành động hung hăng 52% và không tuân thủ nội quy kéo dài 31%. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chẳng hạn như sống ở khu vực hẻo lánh, cha mẹ thất nghiệp hoặc nhóm thu nhập thấp, có nguy cơ bị đình chỉ cao hơn nhiều. Đặc biệt là trẻ em có cha mẹ thất nghiệp có khả năng bị đình chỉ cao hơn gấp 10 lần so với các bạn cùng lứa khi tính đến những học sinh bị xử phạt nhiều lần. Nam sinh bị đình chỉ thường xuyên hơn nữ sinh với tỷ lệ gấp đôi ở mức trung bình và gấp 10 lần trong các trường hợp nghiêm trọng. Ngoài ra, 48% học sinh từng bị đình chỉ ít nhất một lần không còn theo học đến lớp 12, cho thấy mối liên hệ đáng lo ngại giữa đình chỉ học và nguy cơ bỏ học sớm. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng việc đình chỉ hoặc buộc thôi học chỉ nên được dùng như biện pháp cuối cùng vì nó có thể làm gián đoạn học tập, gây ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý và tăng nguy cơ vi phạm pháp luật ở học sinh. Chính quyền bang Victoria đã hoàn tất dự án nâng cấp trị giá 7 triệu đô la tại Bệnh viện Nha khoa Hoàng gia Melbourne, mang đến không gian hiện đại, thân thiện và tiện nghi hơn cho người dân Victoria. Hãng tin Premier đưa tin, Giám đốc đặc trách y tế Marianne Thomas hôm 7 tháng 10 cho biết, khu tầng trệt của bệnh viện đã được cải tạo toàn diện, gồm khu vực tiếp đón và phòng chờ rộng rãi, đủ phục vụ gần 500 bệnh nhân mỗi ngày, cùng các phòng tư vấn, văn phòng hỗ trợ cho nhân viên xã hội và liên lạc viên người thổ dân. Dự án cải tạo này giúp cải thiện quy trình tiếp nhận bệnh nhân, đồng thời bổ sung không gian yên tĩnh cho bệnh nhân và người nhà, cùng với phòng cầu nguyện riêng nhằm tạo môi trường chăm sóc an toàn và tôn trọng văn hóa cho mọi người dân. Tọa lạc tại vùng Carlton, bệnh viện đã cung cấp dịch vụ nha khoa công từ năm 2003 với 140 ghế nha khoa và 4 phòng phẫu thuật, đồng thời hợp tác với các trường đại học đào tạo thế hệ chuyên gia nha khoa kế tiếp. Dự án được thực hiện cùng với tổ chức Oral Health Victoria và tổ chức xây dựng y tế Victoria, thể hiện cam kết của chính quyền Ireland trong việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng y tế. Theo ngân sách Victoria năm nay, hơn 31 tỷ đô la sẽ được đầu tư để củng cố hệ thống y tế. Trong đó có 218 triệu đô la dành cho dịch vụ nha khoa, giúp bệnh viện tiếp tục cung cấp chăm sóc răng miệng công cho hơn 332.000 người dân. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền Ireland vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tổ chức Phát triển Doanh nghiệp Singapore nhằm mở rộng đầu tư và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công nghệ y tế, y sinh học và năng lượng tái tạo, những ngành then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Victoria. Giám đốc đặc trách tăng trưởng kinh tế và việc làm Danny Pearson hôm 8 tháng 10 cho biết, bản biên bản ghi nhớ này củng cố mối quan hệ hợp tác vốn đã phát triển mạnh mẽ giữa Tổ chức Phát triển Doanh nghiệp Singapore, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Đầu tư Quốc tế của Victoria là Global Victoria và Văn phòng Chính quyền bang Victoria tại Singapore. Hai bên sẽ tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư và các nhà khởi nghiệp, tạo điều kiện để chia sẻ kiến thức thị trường, trao đổi chuyên môn và mở rộng mạng lưới kinh doanh giữa Victoria và Singapore. Mục tiêu là thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và phát triển công nghệ mới, đặc biệt trong các lĩnh vực y sinh học và năng lượng tái tạo. Chính quyền Ireland cho biết, thỏa thuận này nằm trong khuôn khổ chiến lược tăng trưởng kinh tế, được hỗ trợ bởi 240 triệu đô la từ ngân sách Victoria năm 2025-2026, nhằm thu hút đầu tư, tạo thêm việc làm và đưa Victoria trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.
Mã tấu hiện đã bị cấm ở Victoria. Cư dân Victoria có thời hạn đến ngày 30 tháng 11 để vứt bỏ mã tấu một cách an toàn mà không bị phạt. Sau ngày này, việc sở hữu mã tấu có thể bị phạt hơn 47.000 đô la hoặc tù giam. Thùng vứt bỏ an toàn có sẵn tại các đồn cảnh sát được chọn trên toàn tiểu bang. Để tìm vị trí thùng vứt bỏ mã tấu hoặc tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm Victorian Machete Ban, Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Các hộ gia đình đủ điều kiện sở hữu thẻ ưu đãi giờ đây có thể nhận tiền thưởng tiết kiệm điện trị giá 100 đô la từ chính quyền Victoria. Tìm kiếm Victorian Energy Compare hoặc truy cập trang web compare.energy.vic.gov.au. Để được hỗ trợ bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch theo số 131450. Đây chỉ là một trong những cách mà chính quyền Victoria đang thực sự hỗ trợ quý vị ngay lúc này. Được chính quyền Victoria, Melbourne ủy quyền.
Love democracy? Want to support your community and make sure every voice is heard? Apply for one of our election leadership roles. For more information, visit vec.vic.gov.au/jobs.
Nha khoa Sensen hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ CAD CAM mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, nha khoa Sensen đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của nha khoa Sensen. Đến với nha khoa Sensen, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ nha khoa Sensen ngay tại website nhakhoasensen.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng khả năng bị tai nạn xe cộ. Và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe, bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Cảnh sát bang New South Wales đang điều tra động cơ phía sau vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra vào tối ngày 5 tháng 10 tại khu dân cư Croydon Park, Sydney, bang New South Wales. Nghi phạm là một người đàn ông 60 tuổi tên là Artemia Minjas. Theo điều tra ban đầu, nghi phạm là nhân viên của hệ thống đường sắt Sydney Trains, đã có gia đình và không có tiền án tiền sự. Ngoài ra, phía cảnh sát cho biết thêm, ông Artemius không hề có tiền sử bệnh tâm thần, cũng như không có mối liên hệ với các tổ chức tội phạm hay khủng bố. Hiện cảnh sát bang New South Wales vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến hành động mất kiểm soát của nghi phạm, cũng như truy nguồn gốc khẩu súng được sử dụng trong vụ tấn công. Trước đó vào khoảng 7 giờ 45 phút tối ngày 5 tháng 10, cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp báo về vụ nổ súng tại đường Jersey River, tuyến đường đông đúc giữa khu dân cư có nhiều nhà hàng, cửa hiệu, trường học và nhà thờ. Nghi phạm đã nổ súng từ cửa sổ căn hộ nằm phía trên một cơ sở kinh doanh, khiến cả khu phố lập tức bị phong tỏa. Cảnh sát ước tính có gần 100 viên đạn đã được bắn ra một cách bừa bãi trong vòng 2 giờ. Lực lượng cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đã xảy ra đấu súng với nghi phạm. Vào khoảng 9 giờ 30 phút tối, nghi phạm đã bị bắt giữ. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về việc Israel và Hamas ký giai đoạn đầu của thỏa thuận hòa bình cho Gaza, chính phủ Úc đã ra tuyên bố hoan nghênh bước tiến tích cực này. Trong tuyên bố đưa ra vào ngày 9 tháng 10, Thủ tướng Úc Anthony Albanese khẳng định việc Israel và Hamas ký giai đoạn đầu của thỏa thuận hòa bình cho Gaza là một bước đi cần thiết để mang lại hòa bình cho khu vực sau 2 năm xung đột, khiến nhiều dân thường thiệt mạng và nhiều người bị bắt cóc. Thủ tướng Albanese nhấn mạnh rằng vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước để tái thiết dải Gaza, đảm bảo hòa bình bền vững và tiến tới việc xây dựng một nhà nước Palestine. Ông khẳng định Úc sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế nhằm đóng góp vào việc thúc đẩy giải pháp hai nhà nước công bằng và lâu dài. Tỷ lệ sinh viên quốc tế tại các trường đại học hàng đầu Úc đang tăng nhanh, tạo nên sự thay đổi lớn trong cơ cấu giáo dục tại Úc. Đại học Sydney đã ghi nhận tỷ lệ sinh viên quốc tế lên tới 50%. Theo thống kê của Bộ Giáo dục Úc, sinh viên quốc tế chiếm khoảng 35% tổng số sinh viên trong năm học 2024-2025, tăng 12,3% so với năm trước. Ở một số trường danh tiếng như Đại học Sydney, Đại học RMIT, Đại học Monash, Đại học New South Wales, Đại học Melbourne hay Đại học Victoria, con số này lên tới 45-50%. Đáng chú ý, tại RMIT và Đại học Sydney, một nửa du học sinh đang theo học tại các chi nhánh ngoài nước Úc. Xét theo lĩnh vực, sinh viên quốc tế học các ngành quản lý, thương mại và công nghệ thông tin, trong khi nhóm bản địa chọn các lĩnh vực y tế và nghệ thuật. Sự áp đảo này khiến giới chuyên gia lo ngại về chất lượng đào tạo và khả năng ngôn ngữ. tổ chức Jobs and Skills Australia khuyến nghị kiểm tra trình độ tiếng Anh ở cả đầu vào và đầu ra. Các chuyên gia cũng đề xuất áp dụng bài kiểm tra tiếng Anh độc lập và nâng chuẩn IELTS tối thiểu từ 6.5 lên 7.0 để đảm bảo công bằng với sinh viên bản địa. Dự kiến từ năm 2026, nhiều trường đại học sẽ tăng học phí cho sinh viên quốc tế thêm từ 5 đến 13%, với mức cao nhất lên tới 60.600 đô la mỗi năm dành cho ngành kinh doanh tại Đại học Sydney. Một người Mỹ tên là Mike Houston với biệt danh The Real Tarzan đang bị chỉ trích sau hai video bắt và vật cá sấu hoang dã tại Úc. Truyền thông đã đăng tải một video cho thấy Houston vật một con cá sấu nước ngọt. Trong một video khác, Houston cũng quăng quật một con cá sấu nước mặn, một trong những sinh vật nguy hiểm nhất trên thế giới. Video thứ hai cho thấy Houston vào đầm lầy bắt một con cá sấu nước mặn non, con vật gần như mềm nhũn khi anh nắm cổ và giơ lên trước ống kính. Mike Houston cho biết, luôn mong muốn đến Úc để vật những con vật này, biện bạch hành vi của mình có mục đích giáo dục, tuy nhiên anh không có đào tạo thú y chính thức và các chuyên gia đã lên án hành vi phi pháp trong các video. Các quan chức bang Queensland cho biết hành vi này có thể bị phạt tới 37.500 đô la. Họ gọi hành vi đó là cực kỳ nguy hiểm và bất hợp pháp. Nếu Mike Houston bị thương hoặc thiệt mạng bởi một trong những loài động vật này, hậu quả có thể nghiêm trọng vì các động vật hoang dã gây hại thường bị tiêu hủy để ngăn nguy cơ tấn công tiếp theo. Sở Môi trường bang Queensland cảnh báo mọi người không nên cố gắng bắt cá sấu nước ngọt hay cá sấu nước mặn ở Queensland trừ khi được đào tạo và cấp phép. Trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp tại Úc, trong đó có cả các doanh nghiệp lớn đã bị tin tặc tấn công và đánh cắp dữ liệu của hàng chục triệu khách hàng. Mới đây vào ngày 9 tháng 10, Ủy viên Thông tin của Úc là Carly Kine đã ra thông báo về quyết định của Tòa án Tối cao Úc, yêu cầu một trong những nhà cung cấp dịch vụ xét nghiệm lớn nhất tại Úc là Australian Clinical Labs phải nộp 5,8 triệu đô la tiền phạt vì đã không có các biện pháp phù hợp để bảo vệ thông tin của khách hàng, không có các biện pháp đánh giá phù hợp sau khi xảy ra vụ tin tặc tấn công hệ thống thông tin MATLAB Pathology của công ty, cũng như không cung cấp thông tin kịp thời cho Ủy viên Thông tin Úc về vụ việc. Tòa án liên bang cho rằng các vi phạm của công ty Australian Clinical Labs là rất nghiêm trọng và đã vi phạm các quy định của luật bảo vệ quyền riêng tư của Úc. Australian Clinical Labs là công ty tư nhân đầu tiên tại Úc bị phạt vì vi phạm các quy định của luật bảo vệ quyền riêng tư. Công ty này được yêu cầu nộp tiền phạt sau khi tin tặc thâm nhập vào hệ thống MATLAB Pathology của công ty và đánh cắp thông tin cá nhân, trong đó có nhiều thông tin nhạy cảm của 223.000 khách hàng vào tháng 2 năm 2022. Mức phạt được cho là sẽ cao hơn rất nhiều, có thể lên tới 50 triệu đô la nếu các hành vi vi phạm diễn ra vào thời điểm sau ngày 13 tháng 12 năm 2022 khi quy định mới có hiệu lực. Một nghiên cứu do các nhà khoa học Úc dẫn đầu đã chứng minh rằng một số loại vi khuẩn quan trọng đối với sức khỏe con người có thể sống sót qua các điều kiện khắc nghiệt của hành trình không gian, từ quá trình phóng tên lửa đến giai đoạn tái nhập khí quyển. Thí nghiệm được thực hiện với bào tử của vi khuẩn Bacillus subtilis, loại vi sinh vật giúp hỗ trợ miễn dịch, tiêu hóa và tuần hoàn, được gửi lên rìa không gian bằng tên lửa phóng từ Thụy Điển. Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne, đơn vị dẫn đầu nghiên cứu cho biết, mẫu vi khuẩn phải chịu gia tốc lên tới 13G, hơn 6 phút trong môi trường vi trọng lực và lực tái nhập khí quyển lên đến 30G, trong khi thân tên lửa xoay tới 220 vòng mỗi giây. Kết quả cho thấy, sau khi thu hồi, các bào tử vẫn giữ nguyên cấu trúc và khả năng phát triển, chứng minh rằng vi khuẩn này có thể sống sót qua toàn bộ hành trình không gian. Nghiên cứu cho biết, phát hiện này mở ra khả năng thiết kế hệ thống hỗ trợ sự sống hiệu quả hơn, giúp phi hành gia duy trì sức khỏe trong các sứ mệnh dài ngày. Trong khi đó, nghiên cứu cũng nhấn mạnh, nghiên cứu này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về khả năng sinh tồn của sự sống trong điều kiện cực hạn, cung cấp những kiến thức quý giá cho các sứ mệnh tương lai lên sao hỏa và xa hơn nữa.
Victoria SEC đã trở lại. Tôi ở đây cùng với gió để bình luận. Gió nói đi nào. Như vậy, bạn đang nói rằng SEC đang đầu tư vào năng lượng tái tạo như gió, năng lượng mặt trời và lưu trữ, và hỗ trợ chúng ta chuyển qua điện để sử dụng tại nhà. À, vậy thì chúng sẽ giúp giảm hóa đơn tiền điện, giảm phát thải và tạo ra việc làm. Cảm ơn gió, hãy tiếp tục làm việc tốt nhé. SEC cung cấp năng lượng cho Victoria, cho người dân Victoria. secvictoria.com.au được chính phủ Victoria Melbourne ủy quyền.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ $462 đã bao luôn công lắp đặt. Công ty Skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylights luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một Skylight với giá chỉ có $462. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Bạn đang sẵn sàng để bắt đầu một cái gì đó, làm những gì bạn yêu thích. Với các khóa học TAFE miễn phí và hơn 100 bằng cấp được công nhận trên toàn quốc, bao gồm thương mại, tiếng Anh, y tế, cộng đồng, kinh doanh, kế toán, ô tô, làm tóc và làm đẹp. Hãy đến với Học viện Kangan, không cần ATAR. Đã đến lúc khám phá bản thân tại Học viện Kangan. Hãy gọi 13TAFE để đăng ký ngay hoặc truy cập kangan.edu.au. Áp dụng các tiêu chí đủ điều kiện, một phần hoặc toàn bộ khóa đào tạo này được tài trợ bởi chính phủ Victoria và liên bang. Mã RTO 3077.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, nay đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Việt Tham 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 10 tháng 10 là 1 đô la Úc bằng 0.657 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 10 tháng 10 là 1 đô la Úc bằng 17.521 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy trời quang đãng, ngày nắng có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 20 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 19 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy và Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 32 độ. Tại Sydney, thứ Bảy trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 29 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 17 đến 29 độ. Tại Melbourne, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 21 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 19 độ.